Tai load calendam tantare van, Jesu gantai lam cum jan. Vadom ben lam cia cum jau ta voi ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu của ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Thưa quý thính giả, hôm nay tôi xin nói về đề mục Sự nguy hiểm trong việc dùng hộp nhựa và bọc nhựa để đựng thức ăn. Thưa quý thính giả, bác sĩ John Hopkins vừa phổ biến trên bản tin nội bộ tại Trung tâm Y khoa Bộ binh Hoa Kỳ Walter Reed rằng việc sử dụng hộp nhựa đựng thức ăn và bọc nhựa khi hâm nóng đồ ăn trong microwave sẽ tạo ra chất độc dioxin. Chất này sẽ gây nên ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Chất dioxin rất độc hại cho tế bào của con người. Ngoài ra, khi để các chai nước làm bằng nhựa trong tủ lạnh cũng làm chất dioxin từ trong chai nhựa nhiễm vào nước uống. Bác sĩ Edward Fujimoto đã nói đến sự nguy hiểm trên một chương trình truyền hình về sự nguy hiểm của chất dioxin. Khi sử dụng microwave để hâm nóng thực phẩm cùng chất béo trong hộp nhựa với nhiệt độ cao của microwave sẽ làm thực phẩm nhiễm độc dioxin tiết ra từ nhựa và tất nhiên khi chúng ta ăn vào sẽ gây nên ung thư. Bác sĩ Fujimoto khuyến cáo mọi người nên dùng các vật dụng làm bằng thủy tinh, cornware hay ceramic, tức là sành hay sứ, để hâm nóng thức ăn thì tốt hơn. Và tất nhiên cũng không nên dùng bọc nhựa để bọc thức ăn khi hâm nóng. Gần đây, một số nhà hàng fast food đã không còn sử dụng các hộp làm bằng chất foam vì độc tố dioxin. Thay vào đó, họ dùng hộp giấy. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn người viết này với tên tắt là HN trong Oregon Thời Báo. Vì còn thời gian, tôi xin chia sẻ tiếp với một bạn gái cần biết của báo Little Sài Gòn News với đề mục Khi nào thì nên gọi 677. Bài báo viết như sau: Bạn có biết rằng xe cảnh sát là loại xe dễ bị ăn cắp để dùng vào những việc phạm pháp nhất hay không? Do đó, khi đang lái xe trên đường, nhất là các bạn gái đi trên đường vắng, khi bị theo đuôi bởi một xe cảnh sát hay bất cứ loại xe chớp đèn nào, bạn có thể dùng điện thoại cầm tay bấm số 677 để xin kiểm chứng. Số 677 được nối liền với tổng đài of dispatch sẽ cho bạn biết ngay đúng là bạn bị cảnh sát theo vì vi phạm luật giao thông hay đó là nhân viên an ninh giả mạo. Và chuyên viên tiếp nhận số điện thoại 677 này sẽ ra lệnh cho những xe cảnh sát trong khu vực chạy đến tiếp cứu ngay. Đó cũng là một lợi ích lớn lao của việc có điện thoại cầm tay. Và hãy ghi nhớ con số 677, đôi khi nó có thể thực sự cứu một mạng người. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị thính giả luôn được thân tâm an lạc. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng vì hôm nay chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái được tái ngộ cùng quý vị. Và chúng ta cậy nhờ ơn của Chúa soi dẫn để tìm hiểu về đề tài cao ngạo bất kính. Thưa quý vị, cao ngạo bất kính là một thái độ của một số người sống trong xã hội loài người, nhất là ở vào thời đại văn minh kỹ thuật cao ngày nay. Văn nhân Val Venagre đã nói một câu để đời như sau: chúng ta khinh thường nhiều thứ, nhưng không tự khinh thường chính mình. Người có thái độ cao ngạo bất kính thường phải gạt lấy hậu quả không tốt trong đời sống. Học giả Epictetus bảo rằng không có món nợ nào được trả sớm bằng sự cao ngạo và khinh bỉ. Đối với Đức Chúa Trời, sự cao ngạo và bất kính là sự phạm thượng rất đố kỵ. Phúc âm Tân Ước, sách Galati đoạn 6 câu 7 có lời phán của Chúa dạy rằng: đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt sẽ gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh gặt lấy vĩnh phúc. Thưa quý vị, John Lennon là một ca sĩ. Trong những năm về trước, ông được báo chí Mỹ Quốc phỏng vấn về tôn giáo. Ông bảo rằng Cơ Đốc giáo sẽ bị tận cùng và biến đi. Tôi không muốn tranh cãi về điều đã nói trên, vì tôi chắc chắn như vậy. Còn Chúa Giê-xu được rồi. Nhưng các chủ đề của Ngài quá đơn giản. Ngày nay chúng ta đã được nổi tiếng lắm rồi. Sau khi John Lennon tuyên bố điều mà ông tỏ ra cao ngạo và kiêu hãnh đó của ông, quả thật ông được nổi tiếng nhiều hơn Chúa Giê-xu. Xong rồi ông đã bị bắn đến 6 lần cho đến chết. Lời Chúa phán: đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Ông Tăng Credo Nevers, trong khi đang tranh cử chức Tổng thống xứ Ba Tây, ông tuyên bố rằng nếu ông ta được 500.000 phiếu từ trong đảng của ông, dầu cho Đức Chúa Trời có loại chức Tổng thống của ông cũng không được, vì ông đã có được số phiếu bầu cho ông đủ rồi. Nhưng ông đã bị lâm trọng bệnh trước một ngày ông nhậm chức và ông đã chết. Thưa quý vị và các bạn, đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Thưa quý vị, nhạc sĩ sáng tác nhạc bản và ca sĩ Kazuya, và ông cũng là một nhà thơ, trong khi thực hiện show Kinesis Rio de Janeiro. Ông hút thuốc và phà khói thuốc ra trong không khí, và ông mở miệng thốt lên lời lẽ khinh biệt như sau: Đức Chúa Trời ơi, tôi cho ngài khói thuốc đó. Sau đó ông đã bị ung thư phổi và chết vào tuổi 32. Thưa quý vị, đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Phần nhiều người trong chúng ta còn nhớ chuyện chiếc tàu Titanic, là một chiếc tàu rộng và lớn nhất thế giới trong thời đại lúc bấy giờ. Chiều dài 269 thước, cao 11 tầng, trọng tải 46.328 tấn. Do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế chiếc tàu vĩ đại ấy. Trước khi tàu thực hiện chuyến đi đầu tiên, phóng viên báo chí Anh Quốc phỏng vấn vị kiến trúc sư về sự an toàn của chiếc tàu này như thế nào. Không một chút do dự, người kiến trúc sư đáp: Ngay cả Đức Chúa Trời cũng không có thể nào làm đắm chìm nó được. Vào chiều tối ngày 14 rạng ngày 15 tháng 4 năm 1912, tàu rời bến trong chuyến đi đầu tiên với 2.200 hành khách từ Anh Quốc đi New York, Hoa Kỳ. Con tàu còn đang trên đường gần đến New York khoảng 1.600 dặm. Không ngờ tàu bị va mạnh vào tảng băng và đã bị chìm. Số hành khách còn sống sót chỉ là 705 người. Quả thật Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt sẽ gặt sự hư nát. Nữ minh tinh Marilyn Monroe được nhà truyền giáo Billy Graham viếng thăm đặc biệt. Và trong dịp này, nhà truyền giáo ân cần trình bày với bà rằng ông được thần linh của Đức Chúa Trời sai đến để truyền giảng lẽ đạo cứu rỗi cho bà. Sau khi nghe những điều mà nhà truyền giáo Billy Graham truyền đạt cho bà về sự cứu chuộc trong Chúa Giê-xu cứu thế, bà nói: Tôi không cần đến Chúa Giê-xu cứu thế của ông đâu. Một tuần lễ sau, người ta đã tìm thấy bà đã chết mấy ngày trong căn nhà của bà mà không ai hay biết. Đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Thưa quý vị, Bon Scott là một nam danh ca sống vào năm 1979. Ông đã hát nhạc bản có những lời lẽ sau đây: Đừng có ai ngăn cản tôi. Tôi đang đi trong tất cả những con đường xuống địa ngục đây. Chỉ có mấy tháng sau, Bon Scott đã chết vào ngày 19 tháng 12 năm 1980 vì đã bị ngột thở trong lúc ông ói mửa. Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời chẳng chịu sự khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Tại Campinas, Ba Tây, có một nhóm thân hữu họp mặt, ăn uống say sưa, rồi lên một chiếc xe đi đón thêm một người bạn nữa. Người mẹ của một cô gái cùng đi trong xe với con của mình. Bà rất lấy làm lo lắng cho người bạn gái của con gái bà, vì cô ấy quá say sưa. Nên bà nói với con gái của mình rằng: Con hãy nắm tay của cô bạn con. Có lẽ Chúa mà con tin tưởng sẽ giữ gìn cho cô ấy được bình an. Người bạn gái của con bà nghe bà ta nói như vậy, bàn đáp lời rằng: Nếu chỉ có một Đức Chúa Trời thì Ngài ở trong cái trăng xe phía sau mới gây nên sự say sưa này. Mấy giờ sau đó, tin tức cho biết họ đã bị tai nạn rất khủng khiếp và mọi người trên xe đều tử nạn hết. chiếc xe của họ hư nát đến nỗi không còn có thể nhận ra được loại xe nào. Nhưng điều ngạc nhiên hơn hết là cái trăng sau xe còn nguyên vẹn. Cảnh sát lý luận rằng tai nạn gây nên đã làm cho chiếc xe tơi bời như vậy, mà làm sao cái trăng phía sau xe không bị bóp méo gì cả mà lại còn nguyên vẹn, thật là một điều lạ lùng vô cùng. Nhưng chưa hết, trong cái trăng xe người ta tìm thấy cái thùng đựng nhiều trứng gà, lại không có một cái trứng gà nào bị bể cả. Thưa quý vị và các bạn, đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu, vì ai gieo điều gì sẽ gặt điều ấy. Christine Hewitt là nhà báo James McCain và cũng là một nghệ sĩ hề. Có lần bà nói rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời là một quyển sách tồi tệ, ước gì chưa hề được viết. Tháng 6 năm 2006, người ta đã phát hiện bà đã bị chết cháy với chiếc xe của bà. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu, vì ai gieo điều gì sẽ gặt điều ấy. Cái gieo cho xác thịt thì bởi xác thịt gặt lấy sự hư nát, xong cái gieo cho thánh linh thì sẽ bởi thánh linh gặt lấy vĩnh phúc. Phúc âm Cựu Ước có nói đến những trường hợp của vua Nebuchadnezzar trong khi vua dạo chơi trên sân thượng hoàng cung tại Babylon. Vua hứng chí tuyên bố rằng: kìa, xem Babylon vĩ đại dường nào, há chẳng phải chúng ta đã xây thủ đô này với sức mạnh và quyền năng của ta, làm nơi ta ngự để bày tỏ sự vinh hiển và quyền uy của ta sao? Vua chưa dứt lời, bỗng có tiếng phán từ trời rằng: vua Nebuchadnezzar, đây là điều đã định cho ngươi. Ta đã tước bỏ vương quyền của ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi xã hội loài người, sống với thú rừng và ăn cỏ như bò súc trọn 7 năm, cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng tối cao cầm quyền trên mọi quốc gia và ngài muốn giao quyền thống trị cho ai tùy ý ngài. Ngay giờ đó, lời phán được ứng nghiệm. Vua Nebuchadnezzar bị đuổi ra khỏi xã hội loài người. Vua ăn cỏ như bò, thân thể vua dầm thấm xương mất từ trời, trong khi tóc vua mọc dài như lông chim đại bàng và móng chân vua dài quạp lại như móng chim. Phúc âm Cựu Ước Daniel đoạn 4 câu 29 đến câu 33. Và trong Phúc âm Tân Ước, vua Herod mặc triều phục ngồi trên tòa ban quân thị cho dân chúng trong nước. Dân chúng tung hô vua rằng: đây là tiếng nói thần linh chứ không phải là tiếng người. Lập tức một thiên sứ của Chúa đánh Herod vì vua không quy vinh quang về Đức Chúa Trời, và vua bị sừng cán mà chết. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 12 câu 21 đến câu 23. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu, vì hễ ai gieo điều gì sẽ gặt điều ấy. Thưa quý vị và các bạn, là một cơ đốc nhân, chúng ta bao giờ và lúc nào cũng phải có tinh thần, tâm tình, tôn trọng, kính nể và đề cao thanh danh của Chúa như Thánh Kinh truyền dạy. Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng chiến thắng cho Đức Chúa Trời, vì Chúa là đấng chí cao, thật đáng kính sợ, và vua lớn trên toàn trái đất. Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy hát lên ca ngợi vua chúng ta, vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất. Đức Chúa Trời cai trị các nước, các bậc quyền thế trên đất đều thuộc về ngài. Đức Chúa Trời phải được tôn rất cao. Chúa thật vĩ đại, rất được ngợi khen. Lại Đức Chúa Trời, danh Chúa thế nào thì lời ca tụng Ngài cũng vang ra tận cùng trái đất thế ấy. Phúc âm cử ước, sách Thi Thiên, đoạn 47, câu 1, câu 7, đoạn 48, câu 1 và câu 10. Và phúc âm tăng ước, thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng: Đức Chúa Trời đã tôn Đức Chúa Giêsu lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Sách Philip đoạn 2 câu 5 đến câu thứ 11. Các vua trên đất và tất cả các dân tộc, các hoàng tử cùng tất cả những người lãnh đạo trên đất, các thanh niên cùng thiếu nữ, những cụ già và trẻ con, nguyện tất cả đều ca ngợi danh Đức Chúa Trời, vì chỉ một mình danh Ngài được tôn cao mà thôi. Sự vinh hiển của Ngài trỗi cao hơn hết cả trời đất. Phúc âm cử ước, Thi Thiên đoạn 148 câu 11 đến câu thứ 13. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta là tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải sống một đời sống ca ngợi, làm vinh hiển danh của Chúa và đề cao danh của Chúa trong mọi lãnh vực trong cuộc sống, từ tiếng nói đến ý nghĩ và việc làm của chúng ta. Bao giờ lúc nào cũng đề cao danh của Chúa và quy vinh về cho Ngài. Vậy chúng ta hãy nhờ ơn Chúa sống một đời sống vinh hiển danh Chúa và phước hạnh trong ơn lành của Ngài. Nguyện Chúa ở cùng quý vị và ban cho quý vị có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ngợi khen danh của Ngài và sống một đời sống làm vinh hiển danh Chúa ở trên trời và khắp mọi nơi dưới đất. Amen.
Chúng Chúa Giêsu danh Ngài, Chúng Chúa Giêsu danh Ngài, chiến thắng giải thoát cho ta. Chúa Giêsu danh Ngài, chăm Chúa Giêsu danh Ngài, chiến thắng sẽ thuộc về ta. Chẳng ai ngờ quyền năng Chúa diệu kỳ, chẳng ai lường tình yêu Chúa dành ta. Chăm Chúa Giêsu danh Ngài, chăm Chúa Giêsu từ ai, chiến thắng sẽ thuộc về mình. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của trên xa. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của ta trên xa. Chúa khuyên Ngài, người mau đến bên Ngài, cứu ơn trời tràn qua khắp trần dưới. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của ta luôn luôn. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, có Chúa của thờ trên gian. Chúa khuyên ngài người mau đến bên ngài, cứu ơn trời tràn ra khắp trên dưới. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu.
Lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của ngài. Và xin ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.